Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn học lời của Chúa ở trong thư thứ nhất Corinto. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học thư thứ nhất Corinto đoạn 4 từ câu 1 đến câu 13. Tựa đề bài học của chúng ta là Gương của các sứ đồ. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Corinto nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 13. Vậy ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín. Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ. Tôi cũng chẳng tự tra xét mình. Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công bình. Đấng tra xét tôi là Chúa. Vậy chớ phán xét trước thời hạn cho tới khi Chúa đến. Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bây giờ mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời. Hỡi các anh chị em cùng cha, vì cớ các anh chị em, tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và Apollo để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã chép để không một ai kiêu ngạo vì người này mà nghịch lại người kia. Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác, sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh, sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh? Các anh chị em được no đủ rồi, các anh chị em được giàu có rồi. Các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng các anh chị em đã cai trị như vua, để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em. Vì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra sau cùng, như những người bị định cho sự chết, vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ và cho nhiều người. Chúng tôi ngu dại vì có Đấng Christ, nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý, nhưng chúng tôi thấp hèn. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, bị rủa xả, chúng tôi chúc phước, bị bách hại, chúng tôi chịu đựng, bị mắng chửi, chúng tôi van nài. Chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự cho đến ngày hôm nay. Kính thưa Hội Thánh, qua Corinto nhất đoạn 3 câu 1 đến câu 8 mà chúng ta đã học trong mấy tuần trước, thì chúng ta đã được học biết rằng con dân Chúa có những cái khái niệm sai lầm về những người giảng tin lành hoặc là về những người giảng dạy lời Chúa, để rồi bởi đó mà thần tượng hóa họ, dẫn đến cái sự tạo thành bè đảng, tạo thành phe nhóm, gây ra sự phân rẽ ở trong hội thánh. Trong thực tế thì những người giảng tin lành hay là những người giảng lời Chúa một cách chân thật và hết lòng đều là những người đáng để cho con dân Chúa kính trọng và học theo họ. Hôm nay qua Corinto nhất đoạn 4, chúng ta được học biết về phẩm chất của những người giảng tin lành và những người giảng lời Chúa đúng theo thánh ý của Chúa. Và chúng ta cũng được Đức Thánh Linh khuyên bảo chúng ta hãy bắt chước họ. Trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau học tập phẩm chất cao quý của họ như đã dạy ở trong Corinto nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 13 mà chúng ta vừa mới đọc qua. Trước hết là câu 1. Vậy ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Câu 2. Tuy nhiên, sự đòi hỏi nơi những quản gia là sự một người phải được xem là trung tín. Những người rao giảng tin lành và những người giảng dạy lời Chúa chính là những người phụng sự Đấng Christ ở trong chức vụ rao giảng và giảng dạy lẽ thật về Đấng Christ. Sự rao giảng của họ khiến cho loài người biết đến ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ, tức là qua cái sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Rồi cái sự giảng dạy của họ thì khiến cho con dân Chúa hiểu biết về cái sự cứu rỗi càng hơn, hiểu biết nếp sống mới trong Đấng Christ là như thế nào và hiểu biết những cái sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Danh từ tôi tớ được dùng ở trong câu số 1, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, khi dùng ở trong xã hội thì mang các nghĩa như sau. Thứ nhất, nhân viên công chức ở dưới quyền quan tòa. Thứ nhì, người hầu của vua. Thứ ba, người phục vụ trong một nhà hội của Do Thái giáo. Thứ tư, người phục vụ ở trong một chức vụ. Và thứ năm, người phụ tá, người giúp việc cho một ai đó. Khi danh từ này được áp dụng cho những người rao giảng Tin Lành và những người giảng dạy lời Chúa, thì từ ngữ này bao gồm các nghĩa sau đây. Thứ nhất, họ là những nhân viên dưới quyền quan tòa tối cao là Đấng Christ. Như chúng ta đã học biết ở trong Khải Huyền, thì trong cái cuộc phán xét chung cuộc, Đấng Christ chính là quan tòa của cái cuộc phán xét đó. Thứ nhì, họ là những người hầu của vua của các vua và chúa của các chúa, tức là Đấng Christ. Thứ ba, họ là những người phục vụ trong hội thánh của Đấng Christ. Thứ tư, họ là những người phục vụ trong chức vụ sứ đồ, hoặc là trong chức vụ người giảng Tin Lành, hoặc là trong chức vụ người chăn và người dạy. Thứ năm, họ là những người phụ tá cho Đấng Christ và giúp việc cho Đấng Christ. Gọi chung, họ là những tôi tớ của Đấng Christ. Công việc của họ là quản nhiệm các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh, được tỏ ra trong thần trí của họ, được họ phân phát chung cho loài người qua cái sự giảng Tin Lành và phân phát riêng cho con dân Chúa qua cái sự giảng dạy lời Chúa ở trong hội thánh. Họ chính là những quản gia cho các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa. Một quản gia chân chính phải là người có lòng trung tín đối với chủ. Lòng trung tín đối với chủ của một người quản gia là người ấy luôn vâng phục chủ, hết sức làm tròn bổn phận đối với chủ, luôn bảo vệ, tôn cao danh tiếng và quyền lợi của chủ, không lạm dụng quyền chủ giao cho mình, sốt sắng trao dồi các kỹ năng, luôn thu thập kiến thức và học thức để có thể phục vụ chủ một cách tốt nhất. Vì người quản gia được chủ giao cho toàn bộ tài sản và sự an nguy của gia đình chủ vào trong tay người ấy, nên người không có đức tính trung tín thì không thể làm quản gia. Và quý bạn chị em có thể đọc lại Sáng Thế Ký đoạn 39 từ câu 1 đến câu 6 để thấy công việc của một quản gia và sự Đức Chúa Trời ban phước cho một quản gia ngay lành. Câu 3. Đối với tôi, hoặc bị tra xét bởi các anh chị em, hoặc bị tra xét bởi loài người, ấy là việc rất nhỏ, tôi cũng chẳng tự tra xét mình. Câu 4. Vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội, nhưng tôi cũng không bởi đó mà được xưng là công bình. Đấng tra xét tôi là Chúa. Động từ tra xét được dùng ở trong hai câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là xem xét, dò hỏi, tìm hiểu các sự việc, các chứng cớ để điều tra về một người nào đó. Phaolô hàm ý ông là một tôi tớ chân thật của Chúa, rao giảng về Chúa một cách chân thật và hết lòng. Cho dù là con dân Chúa điều tra ông hay là những người không tin Chúa điều tra ông thì ông cũng không bận tâm. Chính bản thân ông cũng không làm cái công việc tự kiểm, bởi vì lương tâm của ông đã nhận biết rằng ông không làm một cái điều gì sai trái. Khi mà chúng ta ý thức rằng chúng ta không có làm ra một cái điều gì sai trái, thì đương nhiên chúng ta không cần phải tự kiểm. Tuy nhiên, Phaolô không dựa vào cái sự ông không làm gì sai trái để cho rằng ông là người công bình. Hơn ai hết, Phaolô biết ông là người có tội và từng phạm tội trọng. Vì ông đã giết hại hội thánh của Chúa. Trong thư gửi cho Timôthê, ông đã viết như sau ở trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 15. Đây là lời chắc chắn xứng đáng với mọi sự tiếp nhận, rằng Đấng Christ Giêsu đã đến trong thế gian để cứu những kẻ có tội. Trong những kẻ ấy, ta là đầu. Phaolô hiểu rõ một người được xưng công bình là nhờ vào lòng ăn năn tội và đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Người được xưng công bình là người được Đức Chúa Trời tha tội và được Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sạch tội. Bởi sự người ấy thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, chứ không phải do người ấy không làm ra điều gì sai trái. Vì cái sự kiện một người không làm một cái điều gì sai trái chỉ có thể xảy ra trong một giai đoạn nào đó mà thôi. Vẫn có những lúc người ấy phạm tội. Và quan trọng hơn hết, cho dù một người không làm gì sai trái thì người ấy vẫn có cái sự suy nghĩ sai trái theo bản tính tội lỗi. Bản tính tội lỗi từ tổ phụ của loài người là Adam đã tiêm nhiễm cho bất cứ người nào được sinh ra ở trong cuộc đời này, ngoại trừ Đức Chúa Giêsu, là bởi vì Ngài được Đức Chúa Trời sinh ra trong lòng trinh nữ Mary. Ngài mang lấy cái thân thể xác thịt của loài người, nhưng mà Ngài không nhiễm lấy cái sự tội lỗi của loài người. Ngài là người duy nhất không nhiễm bản tính tội từ Adam, nhưng có cái bản tính tốt lành hoàn toàn, giống hệt như là Adam và Eva khi họ vừa được Thiên Chúa dựng nên. Mặc dù Phaolô chấp nhận bị tra xét bởi anh chị em cùng đức tin lẫn bởi những người không tin Chúa, vì đó là cái cách thức để cho họ tìm xem ông có phải là sứ đồ chân thật của Chúa và hết lòng phụng sự Chúa, phục vụ hội thánh hay không. Nhưng ông không tự tra xét mình, vì lòng ông đã quyết, ông không tự mình sống nữa, nhưng để cho Đấng Christ sống trong ông. Như lời tâm sự của ông với hội thánh ở tại Galati được chép ở trong Galati đoạn 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt là tôi sống bởi đức tin vào trong con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Chính vì thế mà Phaolô đã nhường cái sự tra xét đời sống của ông cho Đấng Christ. Câu 5. Vậy chớ phán xét trước thời hạn cho tới khi Chúa đến. Đấng sẽ chiếu sáng những sự giấu kín trong sự tối tăm và bày ra những ý định trong những tấm lòng. Bây giờ mỗi người sẽ được khen bởi Đức Chúa Trời. Động từ phán xét được dùng ở trong câu này có nghĩa là dựa trên chứng cớ rõ ràng và lẽ thật để khẳng định một việc là đúng hay sai, để khẳng định một người là có tội hoặc là không có tội. Nếu là sai là có tội thì kết án, nếu là đúng là vô tội thì khích lệ và ủng hộ. Con dân Chúa có bổn phận phán xét lời giảng của một người xem lời giảng ấy đúng hay sai bằng cách đối chiếu mọi lời giảng dạy với Thánh Kinh. Con dân Chúa có bổn phận phán xét việc làm của một người xem việc làm ấy đúng hay sai bằng cách đối chiếu những việc làm ấy với Thánh Kinh. Con dân Chúa có bổn phận phán xét nếp sống của những người xưng mình là môn đồ của Đấng Christ xem nếp sống của họ đúng hay sai bằng cách đối chiếu nếp sống của họ với Thánh Kinh. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 16 đến câu 20, Đức Chúa Giê-xu Christ đã dạy cho con dân Chúa nhìn trái để biết cây, tức là nhìn nếp sống của một người để biết người ấy có phải là con dân Chúa thật sự hay không. Và Phao-lô đã phán xét kẻ có tội trong hội thánh ở tại Cô-rinh-tô, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 5 câu 3 mà chúng ta sẽ học đến. Vì thực tế tôi xa cách về thân thể, nhưng hiện diện về tâm thần, đã phán xét kẻ làm ra việc đó như là tôi đã có mặt. Nhưng con dân Chúa không được phán xét tâm lòng của người khác, vì không ai biết được trong lòng của người khác ngoài Thiên Chúa. Ý nghĩa của thư thứ nhất Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 5 là dù con dân Chúa có thể tra xét lời giảng, nếp sống của những người giảng tin lành và những người giảng dạy lời Chúa xem có đúng với Thánh Kinh hay không, nhưng con dân Chúa không nên phán xét tấm lòng phụng sự Chúa và phục vụ hội thánh của họ, tức cái mục đích làm việc của họ. Thời hạn để phán xét là cái ngày Chúa đến và chính Chúa là Đấng phán xét. Nhân tiện đây tôi cũng xin nói đến cái sự khác biệt của hai cái từ ngữ phụng sự và phục vụ. Trong cái từ ngữ phụng sự thì nói đến cái sự phục vụ và cái sự thờ phượng. Nhưng mà trong cái chữ phục vụ thì chỉ nói đến cái sự phục vụ mà thôi. Cho nên chúng ta dùng phụng sự khi nói đến cái việc làm của chúng ta đối với Chúa. Vì trong mỗi một việc làm của chúng ta đối với Chúa hay là làm cho Chúa đều là cái sự chúng ta phụng sự Chúa. Chúng ta vừa thờ phượng Ngài, chúng ta vừa hầu việc Ngài. Còn chúng ta dùng cái chữ phục vụ cho loài người, đó là chúng ta hầu việc loài người. Nhưng mà chúng ta không thờ phượng loài người. Những sự giấu kín trong sự tối tăm là những việc làm không ai biết ngoài người làm và Chúa. Những việc làm ấy có thể là những việc làm tốt hoặc là những việc làm xấu. Nhưng theo văn mạch chúng ta đang học ở đây thì hàm ý là những việc làm tốt của những người giảng tin lành và của những người giảng dạy lời Chúa. Những việc làm ấy là cái sự nhẫn nại, chịu khổ, những cái sự hy sinh của họ trong khi thi hành chức vụ mà không ai biết đến ngoài Chúa. Những ý định trong những tấm lòng, theo văn mạch là những ý tưởng phát sinh từ lòng tha thiết yêu kính Chúa và muốn sống cho Chúa, chết cho Chúa, muốn làm gì cũng vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Những ý định này cũng không ai có thể biết được ngoại trừ Chúa và người có những ý định ấy. Trong ngày phán xét, thì Đức Chúa Giêsu Christ sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo việc làm của mỗi người dựa trên tấm lòng của họ khi làm việc, và Đức Chúa Trời sẽ khen họ. Được Đức Chúa Trời khen là được Đức Chúa Trời phán lời khen thưởng trước các thiên sứ, các ma quỷ và loài người như Ngài đã khen Gióp. Chúng ta đọc thấy lời khen của Đức Chúa Trời dành cho Gióp ở trong Gióp đoạn 1 câu 8 và đoạn 2 câu 3. Thông thường, khi chúng ta làm một điều gì tốt mà được loài người khen, thì chúng ta cảm thấy vui mừng, khoan khoái. Càng được người có chức vị, địa vị cao trọng khen thì chúng ta càng vui mừng hơn. Thế thì được Đức Chúa Trời khen là cái sự vinh dự biết bao nhiêu. Nguyện rằng mỗi một con dân Chúa đều được Đức Chúa Trời khen. Vì cho dù không ở trong các chức vụ rao giảng tin lành hay là giảng dạy lời Chúa, thì mỗi con dân Chúa vẫn là tôi tớ của Thiên Chúa. Vì mỗi người đều là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời, phụng sự trong nhà của Đức Chúa Trời là hội thánh. Được khen hay không là do mỗi người. Đấng Christ sẽ phán xét tâm lòng của mỗi người. Câu 6. Hỡi các anh chị em cùng cha, vì cớ các anh chị em tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và Apollo, để các anh chị em học tập nơi chúng tôi, không nghĩ quá điều đã được chép, để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia. Động từ áp dụng được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen, là làm cho biến hóa thành một cái hình thể khác. Đây cũng chính là động từ được dùng ở trong Philip đoạn 3 câu 21 và được dịch là biến hóa. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, y theo sự tác động của năng lực mà Ngài bắt muôn vật phục chính Ngài. Nghĩa bóng của động từ này là áp dụng, tức là đem cái sự hiểu biết dùng vào thực tế của đời sống. Tôi đã áp dụng những sự này cho chính mình tôi và Apollo, có nghĩa là tôi đã áp dụng các nguyên tắc được nêu lên trên đây cho tôi và Apollo là hai người giảng tin lành và giảng dạy lời Chúa. Để cho chúng tôi là tôi tớ của Đấng Christ phụng sự Ngài và phục vụ hội thánh, để cho công việc của chúng tôi là quản nhiệm các sự mầu nhiệm của Thiên Chúa, phân phát lời Chúa cho mọi người, để cho chúng tôi trung tín trong chức vụ, và để cho các anh chị em và bất cứ người không tin Chúa nào cũng có thể tra xét lời giảng và nếp sống của chúng tôi. Vậy các anh chị em đừng tôn chúng tôi là người đứng đầu một nhóm hay là một phái mà gây ra cái sự phân rẽ trong hội thánh. Trái lại, các anh chị em hãy học theo gương của chúng tôi trong nếp sống, phụng sự Chúa và phục vụ hội thánh. Mệnh đề không nghĩ quá điều đã được chép để không một ai kiêu ngạo, vì người này mà nghịch lại người kia, là cái điều mà Phaolô muốn nói rằng đừng có ai suy nghĩ khác với những gì mà ông đã viết ra ở trong lá thư này. Những gì mà Phaolô viết ra trong thư thứ nhất Côrintô này đang trình bày ở trong cái phân đoạn này với những người đọc là con dân Chúa ở tại thành Côrintô chính là những điều Đức Thánh Linh thần cảm cho ông để qua đó ông giảng dạy cho con dân của Chúa. Vì thế, con dân của Chúa có bổn phận sống và vâng phục theo những điều mà Phaolô giảng dạy, Phaolô ghi chép ra ở trong thư thứ nhất Côrintô này. Câu 7. Vì sự gì phân biệt ngươi với người khác, sự gì ngươi có mà không do ngươi nhận lãnh? Nếu ngươi cũng nhận lãnh, sao ngươi khoe mình như ngươi chẳng từng nhận lãnh? Câu hỏi, vì sự gì phân biệt ngươi với người khác, hàm ý, ngươi không có gì cao trọng hơn người khác, đáng khoe hơn người khác. Mọi người đều bình đẳng vì ai nấy cũng phải nhận lãnh từ Thiên Chúa và từ những người khác. Khi chúng ta ra đời, chúng ta nhận lãnh sự sống từ Thiên Chúa và thân thể xác thịt từ cha mẹ. Rồi theo thời gian chúng ta lớn lên và tiếp tục nhận lãnh từ Thiên Chúa. Vì cuộc sống mà chúng ta có, sự sống mà chúng ta có trong cái thân thể xác thịt này, vẫn là cái điều được tiếp tục ban cho từ Thiên Chúa, và chúng ta nhận lãnh những cái điều khác từ những người khác để chúng ta có được những gì mà chúng ta có. Người nông dân nhận lãnh sức sống và sự ban phước từ Thiên Chúa để canh tác và thu hoạch nông sản. Người làm công thì nhận lãnh sức sống từ Thiên Chúa và nhận lãnh cơ hội làm việc từ những người thuê mướn mình. Người làm chủ thì nhận lãnh sức sống từ Thiên Chúa và nhận lãnh sự lao động từ những người làm thuê cho mình. Sự thành đạt của mỗi người đều lệ thuộc vào cái sự ban phước của Thiên Chúa và cái sự đóng góp của những người khác. Vì thế, mỗi người đều không có gì để khoe mình tài giỏi khi thành đạt được điều gì đó ở trong cuộc sống. Trái lại, mỗi một người nên vui mừng, cảm tạ Thiên Chúa và biết ơn những người đã dự phần trong cái sự giúp mình thành đạt. Có thể có người cho rằng, cùng một hoàn cảnh, cùng một cơ hội mà tôi thành đạt hơn người khác thì tôi giỏi hơn người khác, khôn sáng hơn người khác. Thế thì cái sự tài giỏi đó, cái sự khôn sáng đó từ đâu mà đến? Nói cho cùng, tất cả những gì chúng ta có là đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa trực tiếp ban phát cho chúng ta và gián tiếp ban phát cho chúng ta qua những người khác. Thái độ nên có của chúng ta là vui mừng, biết ơn Chúa, biết ơn người và nhu mì khiêm nhường như Đấng Christ. Không một ai trong cuộc đời này có thể khoe mình trừ ra cái sự khoe mình trong Chúa, như lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 31 mà chúng ta đã học và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 17 mà chúng ta sẽ học đến đã dạy cho chúng ta. Chúng ta có thể khoe mình ở trong Chúa là chúng ta có thể khoe rằng bởi ân điển của Chúa mà tôi đã có được điều này, bởi ân điển của Chúa mà tôi làm được điều kia. Câu 8. Các anh chị em được no đủ rồi, các anh chị em được giàu có rồi, các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em. Động từ cai trị được dùng ở trong câu này là động từ chỉ về sự cai trị bởi vương quyền. Cai trị trong cái thẩm quyền và trong cái tư cách của một nhà vua. Câu này được viết với cái tính mỉa mai. Hội thánh tại Corinto vào thời điểm ấy không khác với hội thánh ở tại Laodice như được nói đến trong Khải Huyền đoạn 3 câu 17. Lúc ấy Corinto là một thành phố thương mại sầm uất và hầu hết con dân chúa tại Corinto đều dư dật về vật chất, ngoại trừ một số là nô lệ. Về thuộc linh, bởi ân điển của Chúa mà họ được ban cho nhiều ân tứ như đã liệt kê trong Corinto nhất đoạn 12. Nhất là ơn nói ngoại ngữ đã được ban cho nhiều người trong hội thánh tại Corinto để họ tự gây dựng chính mình như Corinto nhất đoạn 14 câu 4 đã chép. Tuy nhiên họ đã vì thiếu hiểu biết mà chia bè, kết nhóm, gây ra cái sự phân rẽ trong hội thánh. Trong khi hội thánh nhóm hiệp thì lại không có sự trật tự, không ai tôn trọng ai. Bữa ăn thông công cùng với tiệc thánh cũng bị họ làm cho trở nên ô uế. Đó là những điều mà chúng ta sẽ học vào các chương ở cuối thư. Vì mỗi con dân Chúa trong hội thánh đều là tiên tri rao giảng lời Chúa, là thầy tế lễ phụng sự Thiên Chúa, là vua đồng trị với Đấng Christ, nên Phaolô đã dùng động từ cai trị bởi vương quyền để nói đến cái sự cai trị của con dân Chúa ở tại Corinto. Sự cai trị của con dân Chúa bắt đầu từ cái sự cai trị chính mình, bắt thân thể xác thịt phải vâng phục thần trí thay vì thỏa mãn những điều tham muốn của xác thịt. Lời của Chúa trong Galati đoạn 5 câu 16 dạy rằng: "Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo thần trí chớ làm trọn những điều tham muốn của xác thịt." Trong thực tế, con dân Chúa tại Corinto vào thời bấy giờ chưa biết cai trị chính mình vì họ thiếu sự hiểu biết lời Chúa. Người cai trị phải hiểu biết luật. Luật của Chúa là Thánh Kinh. Người thiếu hiểu biết Thánh Kinh thì không thể tự cai trị chính mình. Người thiếu hiểu biết Thánh Kinh thì không thể sống theo ý Chúa, không thể sống cho Chúa, không thể chết cho Chúa, vì người ấy không biết để cho Đấng Christ sống trong mình. Phaolô biết ông và các bạn cùng làm việc với ông sẽ đồng trị với Đấng Christ, nhưng ông cũng biết là con dân Chúa tại Corinto chưa thể đồng trị với Đấng Christ. Ông mong ước họ sẽ đạt được cái đặc quyền ấy để ông và các bạn của ông đồng trị với họ. Câu hỏi dành cho chúng ta trong bài học này đó là: chúng ta đã biết chắc rằng mình sẽ được đồng trị với Đấng Christ hay không? Câu 9. Vì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra sau cùng, như những người bị định cho sự chết, vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ và cho nhiều người. Nhóm chữ "vì tôi nghĩ rằng" có nghĩa là theo sự hiểu biết của tôi. Vào thời của Phaolô thì dân La Mã thường mở ra những cái cuộc giác đấu để mua vui, Vào buổi sáng thì những đấu sĩ thường được phát cho vũ khí để đấu với nhau hoặc là đấu với mãnh thú. Đến buổi trưa, vào hiệp đấu sau cùng, thì đấu sĩ thường là tù binh hoặc là phạm nhân mang án chết bị đưa vào trường đấu. Họ trần truồng, không có vũ khí để đấu với mãnh thú. Nếu đấu sĩ sống sót thì qua được thêm một ngày, nhưng thường thì họ đều bị mãnh thú xé xác. Paulo đã dùng cái hình ảnh đó để nói đến cái sự chịu khổ của các sứ đồ. Trong khi các tử tội thời La Mã bị đem ra làm trò vui cho công chúng, thì các sứ đồ của Chúa bị phơi bày cho các thiên sứ và nhiều người nhìn xem cái sự chịu khổ của họ. Câu 10. Chúng tôi ngu dại vì có Đấng Christ, nhưng các anh chị em khôn sáng trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, nhưng các anh chị em mạnh mẽ. Các anh chị em cao quý, nhưng chúng tôi thấp hèn. Vì danh Đấng Christ, vì sự phụng sự Đấng Christ mà đối với thế gian, các sứ đồ là những người ngu dại và bị thế gian chê cười. Nhưng chính nhờ đó mà con dân Chúa được học biết về Đấng Christ và trở nên khôn sáng trong Đấng Christ. Các sứ đồ trở nên yếu đuối về thể chất vì họ bị cư xử bất công, bị thiếu thốn vật chất, bị tù, bị tra tấn. Thì con dân Chúa được mạnh mẽ về đức tin nhờ sự giảng dạy của các sứ đồ. Con dân Chúa đạt đến cái địa vị cao quý, được làm những con trai và những con gái của Đức Chúa Trời, được làm những tiên tri, thầy tế lễ và vua trong Đấng Christ. Nhưng các sứ đồ lại bị thế gian dìm xuống cái địa vị thấp hèn ở trong xã hội. Câu 11. Cho tới thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đói, vẫn khát, vẫn trần truồng, vẫn bị đánh, vẫn lang thang không nhà. Cho tới thời điểm hiện tại là cho tới lúc mà Phaolô viết thư thứ nhất Côrintô. Phaolô và các bạn của ông trên hành trình truyền giáo vẫn đói, vẫn khát vì không có đủ thức ăn, thức uống, vẫn trần truồng vì không đủ mặc, vẫn bị đánh vì bị Do Thái giáo bắt bớ và bị ngay cả dân ngoại giáo bách hại. Vẫn lang thang không nhà vì họ phải đi từ nơi này sang nơi khác để rao giảng tin lành, xây dựng và gây dựng hội thánh của Chúa. Câu 12. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, bị rủa sả chúng tôi chuốc phước, bị bách hại chúng tôi chịu đựng. Câu 13. Bị mắng chửi chúng tôi van nài, chúng tôi trở nên như rác rến của thế gian, cặn bã của mọi sự cho đến ngày nay. Trong các hành trình truyền giáo, Phaolô cũng như mọi sứ đồ của Chúa phải tự lực cánh sinh, tự mình lao động kiếm sống. Chúng ta không có chi tiết về sự các sứ đồ phải làm việc như thế nào để kiếm sống. Ngoài trừ, Thánh Kinh cho chúng ta biết Phaolô làm nghề may trại như Perisin và Aquila. Nghề may trại là nghề may mới hoặc là sửa chữa lều trại, phục vụ những người chăn chiên hoặc là dân thương buôn hoặc là dân du mục. Dĩ nhiên, các hội thánh địa phương luôn tiếp trợ cho các sứ đồ, nhưng khi họ đến một địa phương chưa có hội thánh thì họ phải tự túc. Ở trong Côrintô nhì đoạn 11 câu 8, Phaolô có nói đến sự ông nhận sự tiếp trợ từ các hội thánh khác để làm công tác truyền giáo tại Côrintô. Và theo Côrintô nhì đoạn 12 câu 13 thì Phaolô đã không nhận sự tiếp trợ cho bản thân ông từ hội thánh ở tại Côrintô. Bị rủa sả vào cái thời của Phaolô là bị những người theo Do Thái giáo rủa sả vì họ xem các sứ đồ của Chúa là những người rao giảng tà giáo. Sự chúc phước duy nhất dành cho những kẻ rủa sả con dân Chúa là xin Chúa tha tội cho họ. Bị bắt hại vào thời của Phaolô vừa là bị những người Israel theo Do Thái giáo bắt hại, vừa là bị nhà cầm quyền La Mã bắt hại. Khi bị bắt hại, con dân Chúa chịu đựng mà không trả thù, và khi có thể bỏ trốn sang nơi khác thì bỏ trốn. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 23 dạy con dân Chúa như vậy. Kể cả khi bị người thân trong gia đình bắt hại thì con dân Chúa vẫn có thể ra khỏi gia đình để tránh khỏi cái sự bắt hại đó. Hội thánh có bổn phận tiếp trợ và cứu giúp những anh chị em cùng cha trốn tránh cái sự bắt hại. Bị mắng chửi bao gồm cả cái sự bị vu khống, bị nói xấu. Các sứ đồ của Chúa thường bị những sứ đồ giả xúc phạm họ bằng những lời vu khống, nói xấu, mắng chửi. Những sứ đồ giả là những người mạo nhận là sứ đồ của Chúa để rao giảng tà giáo, như Phaolô đã nói đến họ trong Côrintô nhì đoạn 11 câu 13. Họ là công cụ của Satan. Khi bị những kẻ giả hình mắng chửi, các sứ đồ khuyên bảo những kẻ ấy hãy ăn năn và khuyên bảo con dân Chúa đừng nghe theo những lời giảng dạy tà giáo. Nói chung, không riêng gì thời của Phaolô, mà trong suốt lịch sử của hội thánh, bất cứ nơi nào, và bất kỳ lúc nào, những người giảng tin lành và những người giảng dạy lời Chúa một cách chân thật cũng đều chịu khổ vì danh Chúa. Vào thời nay, không riêng gì những người giảng tin lành và những người giảng dạy lời Chúa một cách chân chính theo Thánh Kinh, mà ngay cả những ai tin và sống theo Thánh Kinh cũng bị những người mang danh là môn đồ của Đấng Christ ở trong các giáo hội mang danh Chúa rủa sả, mắng chửi, bách hại, xem như rắc rến của thế gian, xem như cặn bã của mọi sự. Khi chúng ta kết hiệp Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 10 câu 13 mà chúng ta đã học ngày hôm nay với Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 23 đến câu 33, thì chúng ta có một bức tranh sống động về những cái sự nguy hiểm, gian khổ trong mục vụ của những người giảng tin lành và của những người giảng dạy lời Chúa. Chúng ta cũng thấy được lòng trung tín yêu Chúa, yêu người của họ, tấm lòng sốt sắng phụng sự Chúa và phục vụ hội thánh của họ, điển hình là Phao-lô. Mong rằng mỗi chúng ta luôn biết ơn những người mang lẽ thật của tin lành, của lời Chúa đến với chúng ta, và chúng ta luôn học theo tấm gương tận tụy phụng sự Chúa, phục vụ hội thánh của họ. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách cho cái sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Trong Thiên Chúa không còn nhu cầu, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Toàn cho người nghèo, đồn lũy an toàn cho người có nhu cầu trong lúc khó khăn, nơi trú ẩn cho khỏi bão tố, chỗ bóng mát cho khỏi sự khô hạn, khi hơi thở của những kẻ cường bạo như cơn bão thổi vào tường.
Thiên Chúa là nguồn sống vô biên, tôi sẽ sống bên Ngài muôn đời. Thiên Chúa là cội rễ yêu thương, trong Thiên Chúa tình không phai tàn. Thiên Chúa là đường lối công minh, tôi sẽ sống vâng theo lời Ngài. Thiên Chúa là thánh khiết vinh hoàng, trong Thiên Chúa đời tôi an lành. Tôi sẽ sống vinh hoang muôn đời bên Thiên Chúa cao trong tuyệt vời, trong hạnh phúc của
vương quốc trời và linh hồn tràn ngập thoáng vui. Thiên Chúa là sự sống trong tôi mãi sống trong tình yêu Ngài. Thiên Chúa đời đời vẫn yêu tôi, trong Thiên Chúa không còn nhu cầu. Thiên Chúa là sự sống trong tôi mãi sống trong tình yêu Ngài. Thiên Chúa đời đời vẫn yêu tôi, trong Thiên Chúa không còn nhu cầu.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.